This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay mời quý vị chúng ta cùng trở về với cái phần được mang tên là giải trí. Giải trí thì có rất là nhiều những cái mục mà chúng tôi muốn đề cập, muốn gửi đến cho quý vị. Hát hò, vui chơi, hội xuân này nọ. Có rất là nhiều lắm, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là người Việt Nam của chúng ta phải gọi là làm việc đầu tắt mặt tối quanh năm, vất vả làm việc sớm hôm rồi lo việc trưa, làm việc trưa xong rồi lo việc tối đó, việc tối xong là chuẩn bị cho ngày hôm sau nữa, còn thì giờ đâu mà lại dám nghĩ đến cái vấn đề giải trí. Nhưng mà thật sự ra như quý vị biết, vất vả thì có lúc phải thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàn mà che cho. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đã được nói đến, gửi đến cho quý vị về những cái câu hát, câu hò, nhưng mà có dịp ngày hôm nay Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị với cái phần hát hò đối đáp của ngày xa xưa. Mà cái phần của lần trước thì Hoàng Tính có nói về những cái câu đối, câu đối, hát đáp này nọ, để mà cho chúng ta thấy thì có còn phải gọi là trong cái vấn đề hát hò của người Việt Nam xa xưa thì còn có rất là nhiều những cái lĩnh vực khác trong cái kho tàng ca dao Việt Nam mà họ áp dụng vào đó để mà họ chế ra những cái làn điệu hát hò từ những cái vùng miền, từ miền Bắc vào đến những cái vùng ở trong Nam đều có hết, phải không thưa quý vị, phải không? Thì đi hội rồi được hát đối với nhau, đó là một cái thú của nam thanh nữ tú, tức là nam nữ thanh niên đó. Thì cái câu hát, cái lối hát nó thay đổi, nó tùy theo từng địa phương với những cái danh hiệu khác nhau. Thí dụ là hát hò, hát dậm, hát đối, hát phường, hát ví, hát quan họ, vân vân. Nhưng mà tựu trung thì vẫn chỉ là những cái lối hát để mà trai gái trao tình cùng với nhau thôi. Và cái việc mà trao tình này tuy đi ngược lại cái đường lối người ta kêu là nam nữ thủ thụ bất thân của cái đạo đức ngày xưa, nhưng mà chính ra thì xã hội Việt Nam không hề bao giờ ngăn cản. Nhiều bà cụ già còn như là xúi giục con trẻ để chúng tìm gặp rồi hát hỏng với nhau. Thì phải chăng đây cũng là một cái lối gọi là người ta kêu là cái lối trả thù lại cái sự quá khắc nghiệt của cái nền luân lý Đông Phương của thời xa xưa, xưa thiệt là xưa, phát nguyên từ bên Trung Hoa. Khi mà du nhập vào ta thì chỉ được hoàn toàn dung nạp bởi một lớp người, người ta kêu là lớp người quyền quý. Còn đối với cái giới bình dân thì cái sự áp dụng cũng đã chịu nhiều kém sút hơn rồi. Và ngày hôm nay sẽ được mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái loại hình giải trí khác của ngày xa xưa. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến đó là đánh đu. Đánh đu thì như thế nào? Ta gọi là đánh đu đây. Thưa quý vị, rúng đu là một cái thứ say mê của trai gái đồng quê cũng như là hát đối về đó. Tại hầu hết những cái hội hè ở miền Trung, mà Trung Du, Bắc Việt á, thì bao giờ cũng có một cái cây đu cho trai gái vui xuân đó, dắt nhau tới để mà rúng đó, rúng hay hoặc là nhúng, thưa quý vị, nhúng đu hay hoặc là rúng đu. Đu thì thường trồng trên một thửa đất đã vỡ màu cạnh đình làng hoặc là ở gần chùa làng đó. Thì cái cây đu của ngày hội được trồng từ trong năm vào khoảng 25-26 tháng chạp, là và cái sau cái ngày lễ tất niên thì bao giờ các cụ trong làng cũng nghĩ tới cây đu của hội cho cái đám thanh niên. Các cụ ra lệnh cho tuần tráng đi đẵng tre trồng đu, đó, tức là những người lính tuần á, đi đốn tre để mà trồng đu. Thì họ chọn những cái cây tre đực thiệt là khỏe, đủ để mà chịu đựng được cái sức rướng của từng cặp đôi trai gái, có khi là một trai một gái, có khi là cả hai gái hoặc là hai trai, vân vân. Thì cái cây đu trồng bằng 8 cái cột tre đứng sừng sững trên một cái thửa ruộng. Thì thưa quý vị, cái 8 cái cột tre này nó doãn ra ở hai phía và mỗi bên thì 4 cái cột, và cái chỗ mà cái ngọn đu á, 8 cái cột nó lồng với nhau bởi một cái chiếc ngáng đu và có một cái vặn rơm để mà giữ những cái cây tre nó siết chặt vào nhau. Rồi cái bàn đu á, thì nó lơ lửng, nó thõng xuống do hai cái thân tre khác nó giữ treo lên cái ngọn đu. Và đỉnh cái ngọn đu bao giờ cũng có mấy cái lá cờ đuôi nheo phất phới biểu hiện cho cái hội hè đình đám của mùa xuân. Thì cái tức cái vị trai cái trai gái ở trong làng nhân cái ngày hội thì họ đua nhau, họ thả sức để mà đu. Đó. Người trước kẻ sau họ cùng nhau, mà phải gọi là họ cùng nhau, họ rướng đu, tức là họ nhúng đu, nó đu lên bỏng quần áo, nhất là cái dây lưng, nhất là cái dây lưng của họ thì như thế nào thưa quý vị, nó thiệt là lả lướt như là đùa với gió vậy đó. Có những đôi trai gái cùng nhau họ gọi là say sưa trên cái bàn đu, càng rướng càng nhúng thì đu nó lại càng lên bổng cao hơn, lại càng thấy thú vị. Trong khi ở dưới đất thì hai bên 8 cái cột đu, những bọn trai gái khác ngẩng cổ lên nhìn như là thèm muốn lắm, chờ đợi đến lượt mình được lên trên cái cây đu này. Và khi một cái cặp đánh đu thôi không có rướng nữa thì họ cùng nhau họ ôm chặt lấy cái đôi giống tre của cái cần đu để từ từ hạ thấp, và người ta gọi là phải để cho nó không có văng nữa đó thưa quý vị. Thì một người họ mới chạy ra, họ bắt lấy cái đu để cặp ở trên đu bước xuống, rồi một cặp khác nó lên thay khi mà cái đu này nó ngừng hẳn lại. Có một câu ca dao như sau thì quý vị: rúng mình như thể rúng đu, càng rúng càng dẻo, càng đu càng mềm. Chúng ta không thể nào chúng ta không thể nói đến thi sĩ Hồ Xuân Hương. Thì thưa quý vị, nữ thi sĩ này cũng có một cái bài thơ về cây đu như sau: 8 cột khen ai khéo khéo trồng, người thời lên đánh kẻ nhòm trong, trai đu gối hạt khom khom cật, gái uống lưng cong ngửa ngửa lòng, 4 mảnh quần hồng bay phất phới, 2 hàng chân ngọc duỗi song song, chơi xuân ví biết xuân chăn tá, cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị, đang dẫn dắt quý vị đến với cái mục giải trí của người Việt Nam xa xưa đã giải trí như thế nào trong cái phần của đời sống bản thân. Có rất là nhiều những cái điều mà mình chia sẻ, thưa quý vị. Đó là đánh đu, còn tiếp đánh đu đó là gì? Cũng là đánh, nhưng mà cái này tức là đánh vật. Mời quý vị đến với đánh vật. Kính thưa quý vị, trong các môn du hí của người Việt Nam ta ngày xa xưa có rất là nhiều những cái môn nặng tinh thần thượng võ. Trong số đó chúng ta phải kể đến cái môn đánh vật. Vật là một cái môn du hí nhưng mà cũng là một cái môn võ tự vệ mà các tay đô vật luyện tập để trong những trường hợp cần dùng đến thì đem ra mà ứng dụng. Và đây là một cái môn du hí mà chúng ta dùng để giải trí trong thời bình, nhưng mà được đem ra ứng dụng trong thời loạn của ngày xa xưa. Trước đây thì hầu hết các thanh niên ở đồng quê đều có tập sơ qua một vài miếng vật. Có nhiều làng thì có những cái đô vật có tiếng như là Chung Mào, Yên Xá của tỉnh Bắc Ninh, Vị Thanh, Lầm, Dịch Đồng của tỉnh Vĩnh Yên, Mai Động của tỉnh Hà Đông, vân vân. Đã thành rằng khi mà vật á, là phải dùng cái sức, nhưng mà cái sức khỏe thì cũng không có đủ nữa. Cần phải biết nhiều miếng để mà ngán, để mà đội và để quật ngã đối phương. Cái lệ vật thì muốn thắng thì phải vật đối phương cho nó ngã ngửa trắng bụng ra, hay hoặc là đội bổng được đối phương lên. Các đô vật khi mà dự vật thì chỉ đóng một cái chiếc khố thôi. Vật là một cái môn rất được hoan nghênh tại các hội hè. Và trước khi mà dự vật thì hai đối thủ phải làm một cái lễ, người ta kêu là cái lễ thần linh đó. Cái bãi vật thường ở trước đình hoặc là trước một cái ngôi đền. Và khi mà làm lễ thì các đô vật đứng nguyên ở cái bãi vật với cái chiếc khố, sau đó họ mới vái vọng vào đình hoặc là vái vọng vào ở trong đền. Và sau đó thì họ sẽ lên đài. Lên đài thì như thế nào? Thưa quý vị, hai đối thủ sắp giao đấu cũng phải làm lễ rồi mới cùng lên đài. Múa tay co chân lượn quanh sân vật để mà rình miếng của nhau. Trong lúc lên đài thì họ lừa nhau, và sau một hồi rình nhau thì họ xông vào, họ ôm lấy nhau, họ cố vật cho được nhau ngã xuống hay hoặc là đội được nhau lên trên là họ thắng. Lên đài là như vậy, còn trong cái lúc vật thì thưa quý vị, trong lúc mà cái đôi bên vật nhau thì các cụ ngồi mé trên đình đánh trống cái, còn tuần đinh á, thì cầm trống bưng để mà đánh sát ngay ở bên tai các đô vật, nửa như là thúc giục, nửa như là muốn khuyến khích. Lại có một anh tuần đinh cầm một cái ngọn cờ phất lên phất xuống mỗi khi kết liễu một cái trận vật. Người cầm cờ thì cũng múa cờ để mà gạt các khán giả khi mà họ đứng sát quá vào cái sân vật, thưa quý vị. Rồi lại có vật giả nữa, vật giải thưa quý vị. Vật giải thì các hội xuân có tổ chức vật đều có treo giải, thường thì có 3 giải chính. Ngoài ra thì có những cái giải hàng mà tặng cho các đô vật trước khi mà có lệnh phá các giải chính. Và khi mà vật các giải chính thì các cụ ở trong làng chủ tọa và chứng kiến để mà đưa cho những cái vật giải. Mà mỗi khi mà có một cái cuộc phá một cái giải chính xong thì dân làng họ thường đốt pháo, một bánh pháo toàn hồng để mà mừng lực sĩ chiến thắng. Thì cái lúc vật, nếu mà lực sĩ nào mà bị lỡ miếng mới liền nằm bò sát mặt đất mặc cho đối phương vần vũ, đối phương không có bóc được lực sĩ vật ngã ngửa ra thì cũng không thắng được. Và lực sĩ nằm bò này chỉ bỗng nhóm dậy khi mà đối phương sơ hở hoặc là hở cơ ra. Người giữ xem vật nhiều khi rất là hồi hộp, như là chính mình là một người lực sĩ. Các tay đô vật trước 100.000 con mắt, nhất là những cái con mắt của giai nhân, thì ai ai cũng phải cố công cố sức để mà thắng cái bên kia. Các giải vật dân làng treo ra thường có người tới để mà giữ cái giải. Người giữ giải phải giữ luôn trong thời gian làng ấn định, thường là thời gian của cái hội làng 3 ngày ở hội làng Mai Đông, nơi mà có đền thờ bà Lê Chân, nữ tướng của Hai Bà Trưng. Và thưa quý vị, trong suốt thời gian giữ giải, nếu mà không bị vật thua thì người giữ giải được lĩnh giải. Người nào mà vật ngã người giữ giải sẽ thay thế người đó để mà giữ giải cho đến hết hôm tang hội. Và theo cái tục lệ, muốn được những cái giải chính thì như thế nào? Giải nhất thì trong 6 ngoài 5, giải nhì thì trong 5 ngoài 4, giải 3 thì trong 4 ngoài 3. Nghĩa là gì? Nghĩa là ở giải nhất, cái người mà giữ giải phải thắng luôn 6 keo. Còn cái người mà phá cái giải chỉ cần thắng 5 keo ở cái giải nhì. Người giữ phải thắng luôn 5 keo, còn cái người mà phá giải phải thắng luôn 4 keo. Và ở giải 3 thì cái người giữ giải phải thắng luôn 4 keo, còn người mà phá giải phải thắng luôn 3 keo, thưa quý vị. Đó. Và những cái cuộc vật các giải chính bao giờ cũng phải gọi là cũng rất là sôi nổi. Các đô vật lừa nhau từng miếng, người xem ở ngoài cũng thấy thú vị. Thi sĩ Bạn Bá Lân trong một bài thơ Vô Địch đã tả về đánh vật một cách thiệt là linh động như sau. Đó. Để mà tính xem nha. Thú vật ở trong cái bài thơ này cũng đã được in ở trong một cái cuốn tập khác, thưa quý vị. Mà thi sĩ Bạn Bá Lân có một cái bài thơ vô địch để tả cái đánh vật này. Thì thưa quý vị, cái thú đánh vật ngày nay không thấy ở miền Nam, nhưng mà ở miền Bắc đó, cho đến hồi mà ta kêu là tiền của Hiệp định Geneva thì các làng có cái nghề vật, thì dân làng vẫn cùng nhau luyện tập cái môn du hí này. Và hiện nay ở miền Nam, thay vì đánh vật thì có xuất hiện những cái môn võ mới nữa. Thưa quý vị, đó là cái phần chúng tôi được gọi là đánh vật, nó là như vậy. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái mục được mang tên đó là cái đánh vật nó như thế nào trong cái phần mà giải trí của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và để thay đổi không khí trong cái chương trình ngày hôm nay, như Hoàng Tính nói, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái lối mà lối hát người ta kêu là hát ví, hát giao duyên. Ở ngoài Bắc người ta kêu là dân ca nghệ tỉnh, hay là hát giao duyên Nghệ An, người ta kêu một cái bài này là bần hát ghẹo. Có những cái lối hát mà đối đáp rất là hay, chúng tôi muốn được chia sẻ gửi đến cho quý vị sau đây. Xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với cái phần được mang tên là hát đối đáp bần hát ghẹo.
Đến đây đàn hát vui chơi, ánh trăng tỏa xuống như chờ đợi ai. Sông kia bên lờ bên bôi, chưa mong con đò cập bến. Để tìm mà trao
chim quy đêm thường hay hót, đêm đêm hay hót hay bỏ đi mô khó tìm, vội vàng ăn nửa trái chim mơ, uống lưng bát nước đi tìm, đi tìm, đi tìm người hát hay bận đây đang trống tài móng gặp gái thuyền quyên, muộn chúng hồi chúng thuyền chúng lò vang về cung lửa để thân bận nỡ đỡ khổ.
Gì mà chị?
Rửa thì chào ó.
Lấy ó nè.
Ghếm. Chào em.
Em thì được.
Em thì được. Nhà anh ở tận xóm đào, có hang chuối thẳng, có câu mà sẽ duyên.
Tên chàng chính thực là chi, để cho em biết, rồi gặp khi em chào.
Bần
răng đần à?
Không phải đần mà là bần chữ vội vàng. Anh muốn hỏi thăm trăng kia đã đến hôm rằm hay chưa?
Trăng đang 14 chưa rằm, là 14 chưa rằm là dấu xanh đang đợi. Con tầm kéo tớ. À, mà này, răng anh lại đặt tên là đần.
Chứ tên của tôi là bần, nhưng không phải là đần. Làm ăn thật chuyện cần mà sướng chẳng, đến phần xin em chờ ngại ngần, trao anh chút tinh thần. điều anh rất cần, vân vân và vân 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 và vân vân vân.
Chứ đến đây em hỏi anh bắt chim chi một nó cánh mà bay không được ngó nó.
Chứ tướng phùng nhắn với tướng tri thuyền buồn một cành bay đi khắp mơ trời. Đến đấy bần đố một lời, mặt trời ở đó còn trố trời thì ở mô.
Bần ơi, bần về ván đất mà đất ơi á, thì ra đây em chỉ trốt trời bần coi.
Ở mô.
Nhưng mà này, rất dễ ngập đầu, ơi người bần ơi, rất dễ bị ngập đầu. Hỏi sao là sao bao nhiêu tưởng, cả ngang và đo chốn lạnh này, chưa thừa chân vì sức mẹ thầy.
Đó là duyên phần đàn bà.
Duyên phần đàn bà mình rằng,
duyên phần đàn bà ơi hỡi nàng ơi, cái số mấy đàn bà,
cái số đàn bà mình rằng,
tham gì là gì, cái sắc là tham chi nón lá với ô cầm, cứ trướng lên tập xuống cán đấm cho dừ.
Người chàng thì nhỏ mà lời chàng thì lầy húng, vì như đối đùa mà khuẩy trong vúng con thanh lan á.
À này em ơi, đừng thấy bần nhỏ mà sầu, chứ con ong kia bằng mấy mà đút bầu bầu cũng thui đấy nhá. Bần nghèo nhưng chẳng phải hèn, có thương thì nói, chớ phân vân bần sầu.
Bần ơi, em đổ bần câu này nhá. Một trăm thử dô dô chỉ không ai tâm.
Khó quá à, một trăm thứ dầu là, dầu xa không ai thắp.
Một trăm thứ bắp, bắp chi không ai ra.
Một trăm thứ bắp là, lắp bắp, bắp, bắp à, bắp chuối không ai ra.
Một trăm thứ tam, tam chi không ai quạt.
Là thân thân không ai quạt.
Một trăm thứ bạc, bạc chi bên nọ mua.
Một trăm thứ bạc mà tính bên nọ mua, chứ trai nam nhi đổi được, gái bổn mua tính ngỡ sao, chứ còn tính sao nữa, về với bần đi.
Anh này bần ơi, em còn đổ bần câu nữa, bần nghe cho rõ nha.
Bần đang nghe đấy mà. Quả khế trên chùa mà ông đi qua bà đi lại, ai thấy của chúa cũng thèm. Anh đố thế này nhá. Người ơi, em như quả khế đến chùa, em cho anh nọ lấy mà em bảo anh không mua. Chớ vì thằng cu anh hẳn dài, hẳn thấy của chúa hẳn thèm. Thua chưa?
Chưa thua. Bần ơi, em còn một câu cuối cùng nữa. Nếu bần mà đối được á thì em theo bần về luôn đó.
Nhớ nhá.
Bần nghe cho rõ bần này.
Bần đang nghe đây.
Giờ đông nơi mơ cho thì thiếp xin trăng hầu bàn.
Ngố ráng rồi à?
Đúc cho màu.
Vô lý.
Thôi, anh bằng thua tôi rồi, tôi chào anh bằng tôi về nha.
Chết, khoan em ơi, chờ vội mà bực ngỡ mình. Chớ vì em đẹp rồi mẹ em ơ xinh anh dồn. Hết rồi mẹ thần ơ kính nên thần hôn rồi mẹ thần ơ tỉnh giơ mong. Em rồi mẹ bình ơ tình anh ban dài rồi mẹ phần ơ mình.
Nếu anh mơ rồi mẹ lặng ngỡ thấy đi
thì tang tình là anh đang mê lủng tủng. Tang tình là anh đang lủng tủng.
Tủng khi mà tủng mãi rồi bận.
Có phải đưa cho Bần một nắm ngô ráng không? Mà đúc nơi mối cho mọc.
Theo Bần về
thì
luôn.
Thì theo Bần về luôn à. Rửa thì nơi mô mà nắng không khô, mưa không ướt nơ được. Đưa Bần đúc vô hăn mọc ngơ liền. Có chi mô mà vân vân ơi là vân vân ơi. Vân vân ơi là vân vân ơi. Răng bỏ mình Bần.
Vâng, thưa quý vị, đó là một cái điệu hát đối dân ca của dân tộc Việt Nam của chúng ta, dân ca nghệ tỉnh hát đối có tên là Bần Hát Gạo, cũng đã kết thúc cho chương trình ngày hôm nay Đất Lệ Quê Thổi, để mời quý vị đến với cái một giải trí của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thổi lần sau. Xin cảm ơn quý vị.